thấm thoát đã mạnh. Ý niệm mọi người đúc kết thành lập một nơi trong rừng núi
khai triển tâm thức tương tác, muốn tìm một lối thoát cho chính mình.
Trước tiên chúng ta rõ thanh văn,
phát tâm nhanh nhẹ, quyết định mua đám đất này.
Có sự hiện diện của tôi trong lúc đó, có bà Tám, có chị Thuật.
Chính Võ Thanh Vân muốn về đây ở để tu, chứ không phải là lập trường điểm. Nhưng mà sau đó, cụ Mẫn đề nghị lập thành thiền viện. Nhưng mà ngày khai trương, lúc đó cụ Mẫn cũng có mặt nơi đây, Nguyễn Thái Hưng cũng có mặt nơi đây, nhiều bạn đạo đã tham dự trong lúc đó trần lãnh đạo. 10 năm sau khang trang tốt đẹp do ý lực của người tu hành sẽ tạo thành một nơi tốt cho mọi người kế tiếp. Có thanh khí thanh nhẹ, có tâm thức hội tụ xây dựng cho nhau, anh em phát tâm tự cấp cấp tu thiền hướng về Thượng Đế mà hành. Ngày nay không nhiều gì ít, chỉ chúng ta có cái ghế ngồi thay vì đứng xung quanh. Lúc khai trương nó chỉ đứng thôi, không có chỗ ngồi. Bây giờ có khả năng, có chỗ ngồi, có nơi tốt. Các bạn đạo quý mến đồng đến đây tham dự, mong được bề trên ban chiếu. Đây là cơ sở tâm linh của Thượng Đế. Nếu chúng ta thật tâm, thật lòng thì chắc chắn sẽ được sự quan chiếu của bề trên. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng giúp đỡ chúng ta, Quan Thánh Đế Quân cũng giúp đỡ chúng ta, nơi rừng rú này mà hình thành nó tốt đẹp. Các bạn thành tâm thực hành đứng đắn, tương lai tay nắm tay sẽ phát triển ra một nơi tốt đẹp cho những người kế tiếp. Chúng ta là người nghèo khổ từ xứ Việt Nam ra đây, không có gì, hai bàn tay không. Ngày nay chúng ta hội tụ được có cơ sở tâm linh cho người Việt Nam ở hải ngoại là chuyện hy hữu. Chính bản thân tôi chỉ hai bàn tay đi đây đi đó, nhưng ngày hôm nay cũng thành tựu được một số người. Do ý lực các bạn đã hình thành, cho nên các bạn phải cố gắng và tin tưởng được khả năng của chính chúng ta đã làm cho chúng ta có nơi tốt, khang trang, tâm linh và xây dựng những người kế tiếp. Con em của chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục nói tiếp con đường đó là đi về trời sau khi lìa xác. Chúng ta người khó phải tìm cái gì chính chắn mà đi, chứ không phải là nghe theo và làm không được. Những người nghe theo và làm không được là những người đã yếu hèn, không có ý lực, không nghiêm chỉnh thực hành, không biết nguyên lai bổn tánh của chính mình do đâu mà kết thành. Bao nhiêu công bằng tôi đã thuyết để cho các bạn thấy rõ là chúng ta không phải là ở chỗ này. Chúng ta từ nơi chỗ thanh nhẹ giang lầm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta cố gắng tu, chúng ta đi trở về tự nhiên và hồn nhiên. Cho nên chúng ta được đặt ân có một cõi tự nhiên và hồn nhiên thiên nhiên trật tự để tu học tiến hóa. Ngày nay anh em tuổi trẻ cũng thức tâm đóng góp không ít cho cơ sở này, rồi chúng ta tin tưởng mỗi người chúng ta có cái khối óc thiên địa nhân, chúng ta là con người đại diện trời đất, phải làm một điều tốt, điều lành, phát triển cho chung, không có vụ lợi cá nhân, thì chắc chắn tương lai sẽ có cơ hội tốt đẹp hơn. Vỏn vẹn 10 năm không tiền không bạc, nhưng mà anh em kế ít người nhiều đã làm thành một cái sự nghiệp tâm linh nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ quyết tâm giữ lấy nó, và càng tu càng tiến thì chúng ta hãnh diện là một người con của Thượng Đế xứng đáng ở mặt đất này, làm điều lành cho mọi người kế tiếp, và phần hồn chúng ta được cứu khi rời khỏi thế xác. Là cái ý nguyện của chúng ta như vậy. Ta hiểu đường đi, phải dốc lòng đi. Tại sao chúng ta chọn nó rừng rú như thế này để làm gì? Để cho các bạn thấy, chúng ta tu còn khó hơn rừng rú nữa. Nay làm chút, mai làm chút. Khổ cực, đêm đêm lo tu. Chúng ta muốn đến đây cũng phải có thì giờ thời gian. Gian lao, lúc nào rồi mới đến được đây, không phải là muốn đi chuông chảy như các con đường khác. Sự khó đó để nhắc nhở chúng ta, tâm linh còn khó hơn. Cho nên phải dày công, luôn luôn trong thanh tịnh, nhịn nhục tiến hóa, để sáng suốt bảo vệ thể xác này. Giờ phút này thì giờ vực thay đổi cả thế giới. Giờ chúng ta phải lấy sự sáng suốt để bảo vệ thể xác mà tu tiến. Càng áp dụng được sáng suốt sẵn có với chúng ta, tức là phần hồn chúng ta càng ngày càng sáng và càng tiến hóa dễ dãi. Không nên nghe một cái tà thuyết nào. Việc phục vụ có một người không được. Chúng ta là phục vụ cho chung, mọi người chúng ta phát triển, lấy sự sáng suốt phục vụ thể xác chúng ta, để có cuộc sống an nhiên tự tại. Mặt đất được tranh đua nhau để được làm, xây dựng cho gia đình mọi người được yên vui. Vì chúng ta biết được Thượng Đế, chúng ta có phần sáng suốt của Thượng Đế an ban, chúng ta phải xây dựng cho cơ tạng cho chúng ta ổn định, tức là gia tăng chúng ta sẽ ổn định. Con đường này nói cũ nhưng mà nó là mới với chúng ta, vì chúng ta thức giác rồi, chúng ta thấy phải làm cái gì hơn, không làm cái gì hơn hết. Súng ống cũng không làm gì, bó tay, bạo lực, triền miên, có làm gì được đâu. Chỉ vỏn vẹn cái tâm linh là khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, là khí giới chắc chắn nhất trong cuộc tiến hóa, từ nay cho tới 2001 năm. Các bạn sẽ thấy nhiều chuyện các bạn không thể tính được, không thể ngờ được, nó xảy ra. Thì chúng ta phải chọn đất mà sống, đó là cái đất tâm linh, đất thanh tịnh mới có cuộc sống. Cho nên các bạn đừng thấy là đơn giản như vậy mà làm sao mà giải quyết được. Chúng ta đã qua nhiều trận, cho nên chúng ta thấy có đại hội, có ma quỷ phá, có nhiều người thế gian pha dèm, nhưng mà rốt cuộc chúng ta làm việc trực trời, tiến về trời lúc nào nó cũng thành công, không có bị đổ vỡ. Các bạn thấy, đó là xây dựng để có xây dựng niềm tin cho các bạn. Các bạn là quý yêu Thượng Đế, các bạn sẽ có cuộc sống an nhiên tự tại. Và có ngôi vị rõ ràng, không có mất đâu. Cố gắng đi, thực hành đi. Không nên nghe những tà thuyết mà gây loạn cho chính mình. Bất cứ đạo nào cũng phải tự hành tự tu. Nếu mà không tự hành tự tu thì cái đạo nào, cái lý thuyết nào cũng không có xài được. Giờ phút lâm chung các bạn đâu có nghe hiểu gì. Giữ tâm thức mà đi thôi. Thì không có nên mà nghe những chuyện bên ngoài và xáo trộn tâm thức của chúng ta, tạo cho thần kinh yếu ớt, đâm ra sợ sệt, quỳ lý đầu này, quỳ lý đầu kia, đầu quỳ lý đầu nọ. Không biết cái quy lực của Thượng Đế để sáng chế con người với trọn vẹn ý thức tương đồng với vũ trụ, có khối óc, tất cả tự động, mà chúng ta không giữ lấy nó là tự phá hoại. Những người bệnh hoạn là tự phá hoại. Ăn nhiều hại mình, nói nhiều hại mình. Ngày hôm nay chúng ta thầm kín để tu trong thanh tịnh, không có động chạm với ai hết, tự tu tự tiến mà thôi. Cho nên vô vi không làm chánh trị u ơ của thế gian, dứt khoát trở về thiên đàng, lấy cái chánh pháp của trời đất mà tiến hóa, lấy chánh pháp mà trị chân tâm của chính chúng ta để tiến hóa, mới là siêu chánh trị của Thượng Đế. Thì chúng ta không có lối thoát. Làm việc gì không có lối thoát là thuộc diệt tà. Làm việc có lối thoát là chân chánh. Trời cho chúng ta trí, có trí, có tâm, có đầy đủ hết, mà không biết sử dụng những lãnh vực tâm. Chỉ dùng đôi môi hỗn ổ, ẩu, kích bác, tự hại và hại tha, không có tiến hóa được. Không có khả năng, mới nhờ tới khí giới là vật chất. Vật chất hoành hành tâm thức của người. Hại đạo này, hại đạo kia, rốt cuộc những người hoành hành đó bây giờ ở đâu? Các bạn cũng thấy lịch sử và ăn sử trên đời là không, không có ông nào thành công hết. Nói dốc thì có, thành công không có. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến mới có kết quả ở tương lai. Cho nên hôm nay các bạn về đây để thấy rõ kỳ công chúng ta phải làm từ đây trở về sau. Luôn luôn gắn công tu luyện thì Thượng Đế sẽ ban ơn cho tất cả. Và chúng ta sẽ nhận tất cả những món quà quý ở tương lai. Xây dựng khối óc chúng ta tiến hóa, đó là chân pháp. Chúng ta không nghĩ tới vật chất, nhưng mà rồi đây nó cũng thành tựu. Nay chút mai chút cũng thành tựu lần lần, do sự phát tâm của mọi người. Quý thầy và lành tay tôi năm nay được giữ lễ kỷ niệm thập niên tại đây. 10 năm qua, các bạn tôi đã thấy tôi đâu có nghỉ, không bao giờ nghỉ. 10 năm liên tục làm việc. Tới ngày hôm nay các bạn thấy rồi. Mọi việc lần lần sẽ sáng tỏ tâm thức các bạn. Nhiều người phá dèm, ám hại đủ chuyện. Nhưng mà rốt cuộc trì tâm tu luyện vẫn tiến tới, không có thụt lùi. Không có bỏ một ngày, không có bỏ một giờ. Làm việc liên tục. Thượng Đế ban cho tôi được khỏe mạnh. Ngày hôm nay trực diện với các bạn, nhìn thấy tôi khỏe mạnh 10 năm trước, tiếng nói tôi thế nào, 10 năm sau tiếng nói thế nào, sức khỏe thế nào. Các bạn có cơ hội nhìn và xét lấy các bạn, rồi nung nấu tinh thần đó, chúng ta sẽ có nhiều người thanh tịnh và tài giỏi giúp đỡ quần sanh ở tương lai. Thành thật cảm ơn các bạn.
Thì ở đại hội đó ông Công như là bảo treo cái số 8 tiêu rồi đấm hai lớp của sách. Tôi mới thôi tất cả anh em chung vô phòng thiền hết để cho bạn đạo chứng minh là người thiền để giúp ích được cái gì. Từ số 8 xuống lại số 3 mở cửa mọi người ta ngạc nhiên rồi. Tại sao mấy người đi đến dẫn cho người vô rút ra mắt hết, vô phòng thiền, thiền thì ngoài trời thay đổi. Quan trọng lắm, diễn nên quan trọng lắm, năng khối học quan trọng lắm. Thành tâm thì đi đâu làm việc như vậy, mà mình không thành tâm sẽ ốc trá làm việc không thật. Thật thành tâm thì đi đâu làm việc cũng đạo hoàng, đâu thật thà. Không nói thêm, không nói bớt, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đâu cần phải học giỏi mới làm được đại sự, người thật thà cũng làm được đại sự. Xã hội này binh người thật thà, tại sao nó binh mình xảo xá, mình bắt mấy người xảo xá bỏ tù, thì người thật thà phải hơn không? Tại sao chúng ta không học thật thà? Thế gian mình chấp nhận sự thật thà, còn thiên đàng còn sự thanh nhẹ, chấp nhận sự thanh nhẹ là còn thật hơn cái thật thà. Thanh nhẹ mới có thiên đi tới thiên đàng được. Muốn được thanh nhẹ phải thanh lập biết bao nhiêu tình số trong cơ tạng cơ thể mới đi lên trên đó được. Thì nhiều người cứ nói độ ngồi đi lên lên thiên đàng không có được. Thanh lập cái việc thanh nhẹ nó hội nhập được. Nơi anh nhẹ hơn thật. Cho nên người tu, vô vi càng ngày càng tu, càng nhớ rõ bằng chính của mọi người thấy. Chúng ta hành pháp luân thường chuyển, hết rồi, tâm thân được an nhẹ. An nhẹ chỗ nào nó giải được trực kiến, đem nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô thải trực tiếp trong nội tâm nội tạng và khối óc cũng sẽ ổn định. Để những cái pháp môn thực hiện rất có giá trị. Kinh sách xưa cũng để lại pháp môn thực hiện huệ tâm khai. Huệ tâm nó sáng rồi, chấn động nhắn hơn chưa nhiều nó mới bật sáng. Hỏi có vấn đề gì, một sợi ấm sợi dương như cảm mạnh rồi nó mới sáng. Hai luồng điểm nó hội nhập rồi, chấp sức. Nhớ mắt là thấy tất cả mọi người. Đã nói sắc mà, một sắc mà, thế hết. Ngay hà đạo hành đúng đó, thế hết. Nói thì nghe thấy sướng, nhưng hành phải khổ. Có khổ nó mới có cái đó, thì chúng ta phải hành khổ. Thường dày công nó mới có. Không dạy công mà sẽ có kết quả. Anh đầu muốn có cái áo bận còn phải đi làm công nhưng mà anh có cái áo bận. Công ở trên trời rớt cái áo xuống bận thôi. Nhưng người Việt Nam khổ nguyện, khổ trong sĩ nguyện rất nhiều. Mình cũng nhấn dân như người ta mà bị người ta đô khổ. Rồi. Nước giữa người Việt với người Việt cũng tiếp nhau, giàu tiếp nhau, mạnh tiếp yếu cũng vậy. Nguyên cái bao nhiêu năm nay mà không tu là rất khổ. Tu biết lưu lên nổi. Tại sao mình lưu lên nổi? Mình đã nghèo mà cũng chưa tu, sao lưu lên nổi? Nghèo thì mình đối ra. Cũng cảm động lòng nhà giàu, lòng với nhà giàu mới theo tôi làm bạn. Vì tôi muốn cảm động lòng người ta được. Rồi cái bà Quan Âm Thị Kính lịch sử để lại là nhờ mà có sư nào mà cảm động. Và ông như người thị vốn phải là gì? Nghe cái lịch sử cũng cảm động. Thì tại sao chúng ta cũng nương nấu cái gì? Hành đây là những, ngồi thêm đây là những. Còn họ sẽ tiến qua dẫn. Cũng do nhiều người biết nhiều chúng ta sao gặp ông Tám năm nào cũng kêu cái nhiệm vụ được nhiệm vụ để chúng ta ăn hết được còn gì nhưng tôi còn hoài tôi mới nhiệm vụ sơ sơ nhưng cũng có người ta quý tôi rồi suốt nhiệm vụ người ta còn lại tôi nữa như vậy nhưng muốn hiểu tớ khổ cực, thất bại, tớ gặp ông Tám nhưng chưa đủ số, nhưng không cho đủ thì anh ta. Và bằng lòng, tôi nghĩ đúng chúng tôi rồi tự nhiên hồi sinh tất cả mọi việc trong gia cả được. Nhưng chưa đủ, có nhiều người nhưng chưa đủ mà nó tôi ngu, tôi chưa đủ. Phật mà bị người ta lợi dụng tới cái hình. Tới ngày nay thành nắng thành cái hình ông Phật. Lợi dụng đến ngày nay mà Ngài cũng quá phép hại. Giúp người tiến hóa. Nhưng tới mức đã lợi dụng tới cái hình. Nói cái sai. Sắc còn nó cũng làm thích nó ăn mất. Tâm tạng cũng trên nên chất trong tâm tạng người ta cũng muốn ăn thịt người tôi không tán sạch người ta muốn ăn. Nhưng mà ông tâm tạng làm gì không những năm thôi gì là Phật. Thì tôi cũng cảm động lòng người ta mà cũng tán sạch. Cho nên chúng ta đi trong cái nguyên lý thần nhìn nhận tốt nhất. Cảm ơn. Cho nên các bạn gặp nhiều hoàn cảnh gia đình, cái nhìn chúng ta đi mặt mày sẽ bừng sáng, mọi việc sẽ êm xuôi, không có sao cả. Mình nhìn không có cứu mình mấy ngày gì hết. Nhưng dùng ăn ít thì nhiều. Tôi cũng điểm của trời nuôi có người mặn. Ông nhà giàu thì đó là ông nhà nghèo. Họ ăn nhà nghèo cũng phải không chút điện nào hết. Họ nghèo không nè. Mình ăn ít nhưng mà mình diễn dồi dào thì cho họ được cái giàu mình mới là người nhà nghèo. Diễn rất thua ban giờ họ. Tào quang bừng sáng biết bên nhân dân luôn tới mừng rỡ và xin tiếp chúc tào quang để được cơ hội lên con luân hồi sông hơn. Cái đó là cái ơn phước vô cùng. Thấy làm như thế ngồi tu trong cốc nhưng mà tạo ơn phước vô cùng. Cho nên khi mấy người làm ăn thất bại thì dứt khoát vô trong cốc một nhìn đúng pháp cứ giữ ngày đêm như vậy. Nhưng những ngày đêm như vậy, có thể thế nào? Tưởng nó bừng sáng, nó thấy biết bao nhiêu những dâm linh như vô ý xung quanh anh. Cậu khi cứu đó, nó năm thích chặt. Nó thấy giàu hơn biết bao nhiêu người ở thế gian không thể cứu được con linh nào hết. Mà nó cứu được. Cái điều đó thì rất là cho nên tôi nói khổ xả tự nhiên vô ngồi trong cấp nó mà tu xong mình sẽ thấy dạy sống đi để có tu đi bắt đầu lần lần cũng sẽ có. Bây giờ anh em có dịp lên ai trong dọn mặt mấy người tu nó cũng sáng tinh và nó vui vẻ chịu sống chịu tu chấp nhận một thứ hoàn cảnh để được. Nó mới phụng định trời là cũng sợ đông sợ tay là nghịch với trời cho tôi phụng định. Cầu xin, nghe ông nó mở về cầu xin có thể ơi. Đắc nhẫn hòa, cái động nó rớt ra tôi bỏ thì chạy vô thật được tốt. Cái đó là nghịch thiên. Nhật thiên giải dân chạy đông chạy tây sẽ hết tiền cũng chết rồi. Nhưng ngồi yên chỗ này không có sao. Cũng vậy thôi. Lúc sau cũng phải lãnh cái chết. Cái chết muốn tránh, cái chết dũng khí. Có đầy đủ dũng khí, cái chết đó là chết thẳng hoa. Chứ không biết rồi. Ở đó họ sợ cái chết, mà tụi vô gì, tôi chết là hết sạch chết. Chết là cảm ơn, tôi đã chọn được gì, chết là cảm ơn, sạch. Nhưng ta sợ chết là bị hù. Bị hù, hù thét rồi, tin bạ, không biết tin cái gì. Đổ thừa, ai ông đó nói vậy, tôi tin vậy thôi. Mình không có lập trường. Còn cái này mình tu, mình hành, mình có lập trường được. Trước khi tôi nhắm mắt, ăn tối, bây giờ tôi nhắm mắt lần lần, tôi thấy lớn rộng ra, bừng sáng ra. Tôi thấy màu sắc biến đổi, càng ngày càng sáng suốt, sinh tươi. Tôi thấy, tôi chứng nhận được. Tôi sẽ đi được. Do hành nói, không hành làm sao thấy. Chấp nhận một hành như vậy là nó đi tới. Khi mà đắc đạo rồi thấy tu dễ, có gì người thế gian không chịu tu. Nhưng mà kêu họ tu, anh khó quá, ngồi mỏi lưng quá, ngồi trí óc thấy lộn xộn quá. Tại vì không có buông bỏ cái nghiệp tâm. Những người tu mà dốc lòng ngồi thiền đó là bị nghiệp thảo dữ lắm. Ông chỉ có nhiệt tâm, chuyện ngoài tai không nghe nữa. Giữ sự thanh tịnh của nội tâm mà tiến qua thôi. Chứ nó chuyện ngoài tai. Mình đã thanh đâu mà sợ thằng bên trượt. Thằng ngồi bên trượt. rồi mình đắc anh đâu cứ sợ thằng ngồi bên trượt quá thằng tà cứ nói vậy là, thì mình là đâm được tà mà nó có tiến được cứ vậy mà lâu thôi còn dũng mãnh cứ đi đường có gì đâu mà phải sợ biết mình đang ở trong bụng bụng xác này là cái bụng bụng thoát khỏi cái bụng bụng này mới là tôi hát vững bừng để có cái xác này, tôi hát vững bừng nhìn, tôi vững bừng nhờ cái ốc, từ cái ốc hai mở con đường đi, anh nhẹ đến Phật. Không nhờ cái ốc, không biết đường nào đi, chỗ nào mà có hát, xác như tôi tốt. Mặc quần áo thật tốt, vậy thì cái xác, tôi thú như tốt. Bây giờ thanh lập mới thấy rõ, mình là dơ, người đời không có tánh chê như lại khen như nợ, mà không chịu phân tất mọi người như nhau, chê như khen lại làm sao, sửa mình để tiến, tốt, không chê vậy, nhưng mà ổn định được. Thì học chứ mà mình không học được thôi chứ chuyện mình có pháp trên tay cần gì phải học những chuyện mình chưa đi tới cố gắng tu để mình đi tới nhưng người tu nguyên được có pháp trong tay rồi không có nghe cái gì được sao cái sơ hồn pháp luôn không có nghe cái gì được mình cứ hành đúng như vậy ai nói gì thì kệ chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai là mình an tâm tu tiến mọi sự đều tốt. Rồi mình phê phán người này người kia người nọ là mình động như họ không động. Thì họ có nhã ý như tốt, rồi tôi tới trình độ họ muốn nói với người kia. Còn cái nhã ý tốt thì cũng có thêm tâm cảm ơn vậy. Chính mình làm chưa tới, cố gắng đi. Nhưng mà tôi thiền tự nhiên nó chỉ là ánh sáng như oxygen vậy. Thì bây giờ nghĩ sao? Thì cũng làm tù để đi ta. Nhưng một cái sáng gì học sĩ lên. Tức là do sự nguyên vật, chỉ khí nguyên vật, đạt được cái sự phân bình, như khi đã bàn chiêu. Chút xíu là không có được một giây xét qua cái rồi. Cảm nhận sau này mình tu thanh nhẹ mình đi lên đi cái chút xíu mà mình về mình chuyển một kể một năm chưa có xong để trong lúc đó cơ tạng mình được thanh lập tốt rồi ghi nhớ những cái hành trình mình đi gặp những gì học những gì nói lại nhưng mà cái đó là thường người tu vô vi. Mình viết là cũng sắc, nhật ký cũng không nên nói ra người kế tiếp người ta chưa có trình độ, người ta quá mà. Làm cái nhật ký, viết như vậy, để lại sau này ai muốn học mặt của họ thức hành. Chứ nó mặc phạt mà. Người thành người đó biết hết. Cho nên mình tu mình không có lo người tà, người chân gì hết, mình không có sợ gì hết. Là tu là giải. Cần mà nói người đó là tà, chân thể kệ, họ làm gì họ làm. Cuộc chuyện của mình là chỉ đi tới thanh nhẹ, cao siêu. Đó là cái cách tiếp. Mỗi người trong thiền đường cứ giữ tâm như vậy thì chỉ đem hòa khí tốt thôi. Rồi ai được gì ai muốn nói gì mà mình nghe là nghe, không nghe là thôi. Người ta lỗ mình lời, nghe là lời, nói là lỗ. Chính thanh tịnh nghe là lời, nói là lỗ. Mình có pháp, pháp hồn pháp luân thiền định là giải ra hết. Những cái gì bất chân là phải giải hết. Nó không có lưu luyến tâm được. cái thức ứng như mình, có gạt gì nó cũng còn nhớ. Nhưng mỗi trình độ khác nhau. Cho nên luôn luôn những người tu đi trước thì gặp khuyên mình phải dạy không. Những người ăn ít thì nhiều, nhưng mà nó vẫn khỏe, không có bị bệnh hoạn. Và ăn nhiều thì ít thì chỉ bị bệnh hoạn. Nếu họ đọc sách họ nói mà, đọc sách họ nói dữ lắm. Mười mấy hai chục năm mà chưa giải quyết được. Người ta như họ đọc sách, họ đọc sách. Người nói nhiều là họ đọc sách thôi. Thấy kệ, mình không có lo, mình không có lo gì hết. Lo hư ốc mình. Họ làm thế nào chuyện của họ, không có chuyện của mình. Chuyện của mình là tu để tự thức. Những chuyện họ không tự thức, họ phải ra. Họ ôm cái lý thuyết ngoại lai là không có tự thức. Ôm sách vở lý luận, lý thuyết ngoại lai, thì họ chậm tiến, không tiến nhanh, là cách gì cũng không tiến nhanh. Mình cứ vững tin những khả năng của mình tu tiến, đêm đêm lỡ tu, chuyện của ai cũng kể. Không nên luận xét có chuyện của họ. Ở đây vô vi mình có đường lộ, cho họ. Pháp luân chuyển đi, cứ tự nhiên nó không giữ gì nữa, nó gì đâu. Ông Pháp học ngu chứ, học khôn. Thiệt là ngu. Ngu đời nó mới tiến về đạo. Mà mình cái gì cũng tìm hiểu cái chuyện của người khác vô ích. Mình cũng không ngờ đó. Ngu đi. Ngu đi. Ngu đời như ngoan đạo. Mình chưa đủ trình độ ngu của ông Phật. Mình muốn nói khôn ông Phật không được. Những lý luận của những người có quá trớn phải chịu hậu quả. Đấng từ bi cũng có phạt. Nhưng mà đấng từ bi không thiếu. Vì chiều hướng là đi xuống thay vì đi lên. Thì đâu có bán thiếu. Tự nhiên tâm lặng không chịu được chỗ đó. Mình phải luôn luôn người tu cấy được cái thức hòa đồng của chúng. Thức hòa đồng cũng như ánh sáng mặt trời chiếu cho tất cả ông quốc bông nào cũng tự lý của tôi. Nó trình độ tiếng nó nói chuyện tiếng nó nhiều trắng nó chuyện thân không nó chuyện học. Không phải lo chuyện mỗi người cũng có khả năng riêng biệt của chúng ta. Cho nên vô vi rất dễ, người nào nói hay ngồi xung quanh cứ nhìn họ, rồi đã kết thả một hồi qua hơi thanh tịnh, họ thật sự thanh tịnh ở khu vực, họ dẫn tin rằng họ không có thanh tịnh, họ thực sự rất dễ. Có thuốc đo lường là an toàn. Vì họ không có thành thật cái chính họ, phải nói nhiều. Nếu thành thật cái chính họ có chuyện gì đâu nói. Còn cố gắng tu thành thật cái chính mình có chuyện gì đâu nói. Anh em gặp nhau vui. Và anh có thiền nhiều sự tự thắng góp từ qua những người gặp tiền. Mỗi đêm thì một chung nhau cũng phải đi. Mà anh không có thiền ngồi chung như lúc tuổi vậy, nói vậy nói bà. Người có thiền như người không thiền khác nhau, khác xa. Nhiều người nó đọc sách, nói lý, buộc người ta phải nghe. Nhưng mà buộc vô viên được, nói gì nghe, nói gì nói gì nghe. Thì không có thích thích gì nghe, không có cảm động lòng nó nữa. Cho nên người vô vi có sát, có pháp, ai nói gì nghe, người biết nhận cái pháp, người hành cái pháp, giải hạn, người dung dư gì nghe. Cái pháp là kiểm soát cả hành động luôn. Đêm nay thiền nhẹ thấy sáng, đêm mai không thấy sáng, chấp một chiều ở bên ngoài. Đó là mình thiền không thấy sáng, không có thấy ứng dung tự tại. Tại lọ thằng năng xa mò tội xưa, mới là người tử. Dùng lý luận để biện hộ được, đâu phải người tử. Dùng tâm thức hai chuyện diễn qua tơ mà. Không nói mà biết, không nói mà hiểu, không nói mà đến là. Cái đó chấm tâm vô tâm. Nói nhiều mà không đạt cái chuyện nào. Cái đó là cái sai hiểu. Những người tu như gì mà có điểm qua, có nhiệm vụ, có nguyện đi làm việc, thì bạn đã cứ tấn công để hưởng cũng là sẵn. Tấn công chừng nào nó thanh tịnh chừng đấy, và ăn cái từ quan tốt. Nó chân chứ, không có sự hoạt động, không có nguyên lợi. Nhưng thân năng lắc pháp năng ngộ mình có cả hai. Thế sao họ đến là bao nhiêu người có cả. Đang thực hành mà thực hành vô lần có cả. Nhiều người ngồi 5 phút ngồi cũng được, ngồi được lần có cả. Sợ tôi mất pháp, mất pháp thì loạn lạc. Rồi đây sẽ có nhiều môn phái khác nhau. Có những môn phái đi phá môn phái này, môn phái này, phá môn phái kia. Nhưng những người tu vô vi cứ hành đúng và chịu đựng là kiểu, không có cái nào phạm tội. Từ nhiều năm rồi, biết bao nhiêu chuyện phá, người tu vô vi vẫn là tu vô vi. Rồi sau này nó ra, ông chức này, chức nào, tuổi chuyện nó tiền kiếp rồi ông chức, cái đó quay lại. Cho nên một cái gì mà con nhìn mình không hỏi ngược lại con. À, em chê thì cha nó xạo, nó xạo rồi nó đi đến đâu, tại sao chê nó xạo. Mình hỏi coi trả lời được không, mình hay chỗ nào, nó chỗ nào mà mình chê nó xạo. Thì đi cái chỗ thực tập. Hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại hỏi mình nó mở rộng. Vì đó mà hỏi nhiều nó mới quán thông. Quán thông nó như thế. Trong những sự sai lầm của mình. Nhưng họ và đó là sự sai lầm của chính mình. Và không có thể chê người khác là sai. Chê người khác là sai là mình không tốt. Cái hạnh đức mình mất hạnh, hạnh tu không có chê ai. Ai mình cũng quý, mình quý người ta mới lập được hạnh. Cho nên một cái gì mà con nhìn, con hỏi ngược lại con. À, tao chê thì cha nó xạo, nó xạo rồi nó đi đến đâu, tại sao chê nó xạo. Mình hỏi coi trả lời được không? Mình thấy ông chỗ nào, nó chỗ nào mình chê nó xạo. Từ mình đi cái chỗ thực tập. Hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại hỏi mình là nó mở rộng. Vì đó mà hỏi nhiều nó mới quán thông. Quán thông như thế. Mình thấy hòa tan. Mình thấy cái ánh nắng của mặt trời. Bất cứ thằng nào cũng chiếu. thằng què cũng chiếu, thằng giàu cũng chiếu, thằng nghèo cũng chiếu, thằng sắp chết cũng chiếu. Rồi là thấy cái luồng điện của mặt trời nó từ bi hơn. Chiếu trước mắt mà mình không học, chứ tâm mình từ bi sáng hơn mặt trời. Tại sao mình không thực hiện căn bản từ bi? Mình chê xe, hỏi ngược lại thì tự nhiên nó mở ánh sáng.
Thưa thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh nó đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là mình không mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà mê mà khi mà nó vô cái nó nhập cái ào, nó làm nặng rồi cho nó mê luôn. Như sạch trừ, ngồi như xe rượu, cái đó nó cũng ma nhờ. Nó nắm chủ quyền rồi. Một cái mình rút mình biết mà. Lúc rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi. Qua lửa, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật. Cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẩm lại. Thì không nhìn đâu, mắt sang. À, thì tôi như vậy, thì lần lần nó mở cái minh cảnh đài. Cái minh cảnh đài là gì, cũng khác gì với cái gì. Lúc đối diện với người bạn nào mà cũng không được vui vẻ mà thấy bất tích. Mình chỉ dồn xuống là mình thấy ảnh của họ. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm. Nếu ngay lập tức nợ mình cảnh này. Mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy không. Mình dùng cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở đi. Rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chúng họ, họ về sự hướng nó lại. Mình chỉ tích cực cái tự ái mà lần đi chè, không nhỉ? Có nhiều người tu thanh nhẹ chỉ thẳng họ, họ về không có gì. Họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lầm, họ thấy đường đi, họ kia.
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để đây xuống, không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điểm nó khác rồi, điểm nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chịu. Thu vô đầy đủ thì chúng ta ngồi làm pháp luân để nó hỗ trợ nhìn nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội.
Bởi vì ngay khi mà chị nôn như vậy, chị mới thấy chị là một cô tiên gian trần đang học hỏi. Chị nó nói cảnh của mình không nôn cho được. Nói cô đó là cô tiên, tôi là tiên, tôi quỷ ra tiên. Nhưng mà cô tiên xuống đây học hỏi và để tiên qua. Nữ thì cô tiên mà nam là tiên đồng, mà không ai biết. Cho nên mình thấy coi nó cinema, TV, cảnh đẹp là mình khoái. Cái cảnh mà ồn ào, ô trượt là mình ghét. Phải không? Cô tiên nhắn cần học hỏi rõ ràng. Tôi có cái băng cô tiên chị có nghe. Đó. Nhiều người nghe băng cô tiên nó khóc nước khóc nè.
Có cái điện ngoài này cứ mỗi lần tới hôm qua nó nôn thì.
Đó là có cái căn tu. Ráng dốc lòng tu để đi về. Chứ không ai đi dùm như mình. Đó là một tư duyên sắc tộc. Lâm qua là phải mặn bằng áo trời, áo giáp của tình thương và đạo đức. Cho nên ngay lúc người muốn tu phải thực hiện tình thương và đạo đức. Cứu khổ ban vui thì chúng ta cứu khổ trước hết là cứu khổ cái thể xác. Lâm tu tịnh để lập lại trời đất. Đó. Vạn linh đập thức là cái tiểu kỳ niệm. Cứu khổ ban vui, cố gắng tu. Giúp được ai được bước về sống tu. Là bận cái áo giáp của thượng đế mới về. Chứ không phải là của Lâm Hoa là tôi có tiền chắc tôi về Lâm Hoa không. Nó lập lại trật tự cho nó về qua được. Ai cũng có tiền. Nhưng mà tiền bị đọa rồi tiền cũng bị đánh thẳng. Thấy chưa? Thì mình phải lập lại trật tự. Và phải dày thôi. Chúng ta hồi đó đi xuống đây lẹ là nhắn giúp là xuống nhắc như mình xuống. Thấy xuống rõ ràng, cô gái thấy thảnh thơi khỏe mạnh gả ông chồng như rồi kẹt ngang để cục cái xuống để cục nữa xuống còn bày cái này buôn bán bày kia nọ cứ xuống hoài thôi đâu có đi lên nghe không à, xuống thì lại nhưng mà đi lên chúng ta phải dạy con lên lần này à, như của cải nắm trong tay và buông bỏ ra đi nhưng mà phải tu để có chịu hai cái tương ứng bên trong như bên ngoài thấy vực để lại người khác không sao không mất của ông trời của thiên trả địa không có sao hết.
Tiếp theo các bà con thắc mắc thì con cũng xin có hai thắc mắc. Trước đây con có nghe nói về kính vô vi. Cái tầm quan trọng của kính vô vi và kính thường nó khác nhau ở điểm nào? Vì nếu nó không khác nhau thì chúng ta dừng lên để làm gì?
Nêu cái kính lên để mình đi trong cái tâm vô cùng của Phật hộ và mình cũng thờ cái luồng kính vô cùng của Thượng Đế an ban hàng ngày hàng giờ của tâm thức của chúng mình. Cho nên phải đứng trước mặt kính đó mỗi buổi sớm mai chúng ta phải một niệm rồi nghe nghe đi Nam Mô Di Đà Phật hay những danh chẳng đều trước khi ta đi làm việc. Vì cái luồng kính của chúng ta có thể gỡ vô trung tâm kính đó và diễn quan của bầu trời thế giới chiêu đó để phản viên ra là để đuổi tà khí. Cho nên kiến đó là vô cùng chứ không phải thờ một hình nào vô hạn, nó khác. Mà cái kiến đó bạn vật cũng có chủ, món đồ nào cũng chủ, nhưng mà chủ lưu tâm đó và chủ biết tu hành thì luồng điển có thể gỡ ngay đó để tự giữ lấy vô hạn, nó khác hẳn với cái chủ. Cho nên chính hành giả đã làm và tưởng bề trên thì bên trên nó mới chiếu. Chúng ta đã ý thức được cơ năng khối óc của chính mình, sự rung động của chấn động lực của bộ đầu của mình hòa hợp với tất cả không vũ trụ chứ không phải là em. Cho nên người phàm không hiểu nó, ồ tôi có cái như đây không? Chúng ta đang sống với đại tự nhiên hít vô thở ra mọi người đều ở trong nước lửa gió đất trong cái bản thể tứ đại gì vậy? Tập trung để khai mở cái tứ đại này hòa hợp với đại tự nhiên thì cái sức hút vô cùng từ ở bên trên chuyển xuống và trong này chúng ta hút và chuyển ra đó để giữ cái vật sáng suốt tự mình hỗ trợ để nhắc lại cái tâm linh và hồn là vô cùng chứ không phải giới hạn. Cho mình đứng trước kia nó tự thức tập để tự nó khác hơn kia của phép và có ý định muốn vô phá hoại mình. Tự nhiên phải đứng với kiến nó do một lực mà phải khó. Cho nên khi ra kiến thì phải lửa bây giờ ngọ. Nếu không có mặt tôi thì phải lửa rầm một ngọt tưởng như tâm tâm thanh và tưởng được tưởng đê vô phục. Chiếu quán cho hành giả tu để trở về chiến sĩ tịch thương.
Dạ thưa thầy, trong lúc công phu rất nhiều khi con lắc rất nhiều, lắc tới lắc lui, có khi gật lên gật xuống, có khi quay vòng, vậy là sao?
Đó là cái trượt ở bên dưới, cho nên khi như vậy chúng ta nằm xuống làm chí minh để cho nó giải cái trượt. Tại sao? Ở trên này nó muốn xuất phát ra, nhưng mà ở dưới này cái trượt nó chưa có, không như, thành ra nó kéo tới lần lại một mặt đi lên, trượt đi xuống nó phải lắc. Đó, cho nên phải làm chí minh rồi ngồi tới lần lại.
Mỗi khi lắc dậy thì con khi nằm là khi lên rồi
ngồi ngồi lại.
Nếu mà ngồi lại nó vẫn lắc thì sao?
Phải ngưng và phải để làm khi lên cho nó tiếp thông rồi sau này mới ngồi.
Dạ.
Đó. Cho nên người nào nó cũng có cái dục tính. Cái hạ giới cũng là làm việc cho thế gian mà thôi. Nhưng mà cái hạ giới chưa thanh lọc được thì ở bên trên dù có muốn xuất đi nữa cũng đi không được. Cho nên nó ra với cái lực lượng giới hạn và nó hồi lại nó phải lắc. Cho nên phải thanh lọc cho hạ vừa, rồi cái thị trường nó mới giải tỏa được.
Cảm ơn.
Cảm ơn.